Tuy nhiên ngày nay phái Năm Tâm dạy chỉ có nghiệp còn lại mà thôi, còn chân nhã thì không tồn tại. Như con người sau khi đã gây ra trong một kiếp, trong kiếp sống một số nghiệp, cái đó y chết đi không có gì còn lại ở y, rồi khi sinh ra một người khác phải chịu nghiệp quả mà hắn không tạo ra. Khi Phật giáo Nam Tông dạy rằng chỉ có nghiệp trường tồn, đồng thời tông giáo này cũng đề cập đến việc đạt Niết Bàn. Do đó nếu bạn hỏi một vị sư tại sao ông quy y Phật, ông sẽ trả lời để vào Niết Bàn. Nếu bạn hỏi thêm phải trong kiếp này không, ông sẽ không ngần ngại trả lời, ồ không, phải nhiều kiếp mới được. Cũng thế, khi chấm dứt bài thuyết pháp, một vị sư chúc thính giả như sau: cầu xin quý liệt vị sớm nhập Niết Bàn. Nếu bạn lại hỏi ông có phải họ vào Niết Bàn trong đời này không, ông đáp không phải nhiều kiếp nữa. Vậy mặc dù giáo lý trái ngược lại, sự tin tưởng thực tế trong đời sống cá nhân vẫn tồn tại. Bà Blavatsky đã dành hết 2 trang để bàn về vấn đề những loại chữ khác nhau được dùng trong các đạo diện ở Hy Mã Lạc Sơn. Ở Âu Châu và Mỹ Châu, mẫu từ La Mã rất thịnh hành, đến nỗi được sử dụng phổ thông, nhưng đối với những độc giả Tây Phương cần phải được giải thích rằng ở Đông Phương lại khác hẳn. Mỗi thổ ngữ Đông Phương như là Tamil, Telugu, Sinhalai, Malayalam, Hindi, Gujarati, Sanskrit, Bengali, Biman, Nepali, Tây Tạng, Thái Lan và nhiều thổ ngữ khác nữa đều có mẫu tự riêng và chữ viết đặc biệt của nó. Một người dùng một trong các thổ ngữ này khi y trưng dẫn một bản văn nước ngoài, y sẽ sử dụng chữ viết của nước y. Cũng thế, khi một nhà văn Anh trưng dẫn một câu Đức, của câu văn Đức hoặc là câu văn Nga, thì chắc chắn y không viết câu ấy bằng chữ Đức hay chữ Nga, nhưng viết bằng chữ La Mã. Khi đề cập đến một thủ bản Đông Phương, bao giờ cũng phải xét đến 2 điểm là ngôn ngữ và chữ viết, cả hai luôn luôn phải trùng hợp nhau. Ở Tích Lan, nếu ta quan sát một quyển kinh bằng lá buông, hầu hết được trình bày bằng chữ Singhalese rất đẹp, nhưng không có gì giống như ngôn ngữ của Singhalese. Nó có thể hoàn toàn giống Pali, Sanskrit hay là Elu. Đối với thứ chữ khác cũng có thể như thế. Do đó khi nói rằng những lời giáo huấn ấy đôi khi được viết bằng chữ Tây Tạng, có thể là bà Blavatsky muốn nói rằng chữ ấy là chữ Tây Tạng, nhưng không nhất thiết đúng là ngôn ngữ Tây Tạng. Tôi không bao giờ có cơ hội được thấy những ký hiệu bí mật lạ lùng mà bà đã mô tả, trong đó có những màu sắc và thú vật biến thị như biểu thị như những chữ. Cũng trong đoạn ấy bà có đề cập đến 30 chữ đơn của mẫu tự Tây Tạng. Ngược lại, làm sao giải thích khi bà nói đến 30 chữ đơn sau đó, nếu không kể 4 nguyên âm trong đó thì chỉ có 30 chữ, và trong trường hợp ngược lại dĩ nhiên có 34 chữ chứ không phải 33. Còn về chữ chép, số lượng của nó lại thay đổi. Một quyển văn phạm mà tôi có trước mắt cho biết có thêm 100 chữ, nhưng chắc bà Blavatsky chỉ muốn nói đến những chữ thông dụng. Bà có nói đến một trong các phương pháp viết chữ Trung Hoa khiến tôi nhớ đến một kỷ niệm thú vị. Trong khi tôi lưu ngụ tại Tích Lan, có 2 vị tăng sĩ từ Trung Hoa đến viếng chúng tôi. Họ không nói được thứ ngôn ngữ nào cho chúng tôi hiểu họ. May thay, có vài sinh viên trẻ người Nhật Bản ở bên chúng tôi, nhờ sáng kiến phối hợp tuyệt diệu của đại tá O'Connor, mà theo đó mỗi tông phái Nam và Bắc Phương đã gửi vài tân học tăng đến để tìm hiểu đường lối và giáo lý của nhau. Mấy vị tăng sĩ trẻ này không hiểu nổi được một thứ tiếng nào khi nghe các vị sư Trung Hoa nói, nhưng nhờ phương diện bút đàm họ có thể trao đổi ý kiến với nhau. Đối với người Nhật, những ký hiệu chữ viết ra cũng có nghĩa như Trung Hoa nhưng đọc khác. Cũng thấy một người Pháp và một người Anh có thể hoàn toàn một giải số, dù người này đọc 1, 2, 3 còn người kia đọc là 1, 2, 3. Đối với những nốt nhạc, người ta có thể nói giống như thế. Cuộc đàm thoại của chúng tôi đối với những vị sư thật lạ lùng và thú vị. Trước hết, mỗi câu hỏi của chúng tôi đều được bạn đồng sự của chúng tôi dịch ra tiếng Singhalai để sinh viên Nhật hiểu. Sau đó sinh viên ấy dùng cọ viết ra chữ chung của Trung Hoa và Nhật Bản. Thì đến lượt vị sư Trung Hoa đọc và viết câu trả lời bằng cách sử dụng từng thứ chữ ấy. Sau cùng lại được sinh viên Nhật dịch ra tiếng Singhalai và bạn đồng sự của chúng tôi dịch ra tiếng Anh. Dù cuộc đàm thoại trong những điều kiện này chậm chạp và kém chính xác, nhưng cũng vẫn là một kinh nghiệm hữu ích. Lời chung thứ hai, những năng lực cao siêu và năng lực thấp thổi. Những lời dạy này dành cho những kẻ chưa biết những mối nguy hiểm của những y đi bậc thấp. Đức Lo Bitter. Ở câu này của đoạn thứ nhất này, bà Blavatsky thêm vô ghi chú như sau: tiếng Pali ít đi đồng nghĩa với tiếng Sanskrit Siddhi, và có nghĩa là những năng lực tâm linh, những quyền lực phi thường của con người. Có hai loại Siddhi. Một nhóm gồm những tinh lực linh khí thấp thổi thô sơ, nhóm kia buộc phải có sự huấn luyện cao siêu về quyền năng thần bí. Như Đức Krishna nói trong kinh Srimad Bhagavat, kẻ nào chuyên tâm thực hành yoga, khống chế được giác quan và tập trung tinh thần nơi ta là Rishni, sẽ là một nhà yogi mà tất cả những siddhi đều sẵn sàng cho người sử dụng. Vấn đề quyền năng tâm linh đã gây ra không biết bao nhiêu ngộ nhận người sinh viên sẽ tự tránh cho mình nhiều khổ nhọc nếu lúc đầu họ cố gắng đạt được một quan niệm hợp lý về vấn đề này. Trước hết, không nên có thái độ khinh suất đối với sự giải thích của chữ phi thường. Những năng lực này chỉ phi thường theo ý nghĩa trong thời đại này, ít ai biết đến chúng, và không hề có nghĩa là trái với định luật thiên nhiên chút nào. Đối với mỗi người, chúng hoàn toàn tự nhiên, dù tiềm ẩn, hiện nay chúng vẫn hiện hữu ở mỗi người. Và người đã mở mang và làm cho chúng hoạt động, nhưng phần đông chưa thực hiện một sự cố gắng nào đối với chúng, nên những quyền năng của họ còn ngủ mê. Cách đơn giản nhất để nắm được ý nghĩa tổng quát là nên nhớ rằng con người là một linh hồn và nó biểu hiện trên các cõi khác nhau nhờ những thể thích ứng với các cõi này. Hành động thấy hoặc nghe trong cõi đời vật chất này chỉ có thể dùng một thể được cấu tạo bằng vật chất, cũng giống như muốn biểu hiện trên cõi trung giới. Con người cần có một thể vía, vì thể xác vô dụng trên cõi này cũng không thấy được, cũng như hoàn toàn giống như thể vía không thấy được bằng mắt trần của chúng ta. Lại cũng y như thế, con người phải sử dụng thể trí của y để sống trên cõi thượng giới, plane mental. Phát triển quyền năng tâm linh tức là tập sử dụng giác quan các thể của chúng ta. Một người chỉ có thể dùng các giác quan của thể xác để thấy hoặc nghe những đối tượng của cõi trần. Nếu y tập sử dụng các giác quan của thể vía, y có thể thấy hoặc nghe những đối tượng của cõi trung giới. Vấn đề hoàn toàn đơn giản là tập đáp ứng với những rung động càng ngày càng gia tăng. Hãy khảo sát bản rung động trong một bài luận giải vật lý nào đó. Chúng ta sẽ thấy nhiều rung động trong đó không gây ra ở ta một sự đáp ứng nào. Vài rung động cảm kích tai chúng ta và chúng ta nghe những làn sóng âm thanh. Các rung động khác gây ấn tượng trên mắt chúng ta và chúng ta gọi chúng là những tia sáng. Tuy nhiên, giữa hai loại rung động này thuộc bậc cao và bậc thấp hơn chúng, có hàng ngàn loại dao động khác không gây một ảnh hưởng nào trên giác quan vật chất của chúng ta. Có người có thể phát triển bằng cách nào đó để trở nên mẫn cảm đối với tất cả những sự rung động này của chất vị thái và cả với vật chất tế vi hơn chất vị thái. Chúng ta gọi nhà thần nhãn hay là thần nhĩ là người đã thực hiện việc ấy, vì thị giác hay thính giác của y đã mở rộng hơn một người chưa phát triển. Một sự phát triển nhãn quan tâm linh như thế sẽ mang lại những lợi ích thật đáng kể. Người nào có quan năng ấy như được sống trong một thế giới mới rộng rãi bao la hơn, hay nói một cách chính xác hơn, y nhận thấy rằng thế giới y từng sống đã phô bày những sự mở mang và những khả năng đủ loại mà từ trước đến giờ y không hề biết đến. Sự nghiên cứu có thể cho y biết hiện có khắp nơi ở chung quanh y một đời sống không có xác thân vật chất mênh mông và phức tạp, như các hạng thiên thần và tinh linh thiên nhiên, vô số nhân loại đang ngủ hoặc chết, đã bỏ xác phàm. Những năng lực và ảnh hưởng khác nhau mà chỉ cần hiểu để có thể chiêu tập và sử dụng chúng, nhưng thay vì chỉ tin tưởng vào chúng, tự mình thấy tất cả những sự kiện này, nghiên cứu trực tiếp và kinh nghiệm chúng, tất cả những điều ấy làm cho đời sống trở nên phong phú và thú vị hơn, more interesting. Như vậy, con người có thể theo dõi kết quả tư tưởng và hành vi của mình ở trên các cõi cao, để nhờ đó hành động của y trở nên dễ dàng và hữu ích hơn. Những lợi ích của sự khai mở tâm thức như thế thật hiển nhiên, nhưng đâu là mặt trái của chức quy chương? Bà Blavatsky đã đề cập đến những mối nguy hiểm của sự phát triển này, gồm trong hai loại, loại thấp thỏi và loại cao siêu. Trước tiên, chúng ta hãy thử bàn đến loại thứ nhất. Tất cả những gì từ bên ngoài đến với con người đều nhờ sự rung động. Sự rung động của không khí truyền âm thanh đến tai y, sự rung động của ánh sáng phô bày trước mắt y những cảnh tượng khác nhau. Nếu y thấy những đồ vật và sinh vật trên cõi trung giới, sự kiện này chỉ có thể xảy ra do sự tiếp xúc với những rung động thuộc cõi trung giới và thượng giới trên tập thể có thể đáp ứng với chúng. Vì con người chỉ thấy được cõi trung giới ghi bằng các giác quan của thể vía và thấy cõi thượng giới bằng các giác quan của thể trí. Trong mỗi cõi này cũng như trong cõi trần có những loại vật chất thô trượt nhiều hoặc ít, cũng như thanh bai nhiều hay ít. Nói chung, những rung động thuộc loại thanh bai ai cũng thích, còn những rung động thô trượt chẳng mấy ai thích. Trong con người có hai loại vật chất, do đó y có thể đáp ứng với tất cả rung động, loại thấp cũng như cao do y lựa chọn. Nếu y lựa từ tất cả ảnh hưởng thấp và chỉ chấp nhận những sự rung động cao, như thế y sẽ trở nên một tay trợ giúp đáng kể ngay cả trên cõi trung giới và thượng giới. Tuy nhiên, bà Blavatsky không chấp nhận những ảnh hưởng này dù chúng mang lại những sự trợ giúp tạm thời. Bà gọi chúng là những năng lực tâm linh và tinh thần còn thấp kém và thô thược. Và bà mời gọi chúng ta hãy tiến lên những cõi thật cao hơn, và nơi đó không sợ những ảo ảnh của bản ngã nữa. Bà đoán chắc rằng sự phát triển tâm linh tầm thường sẽ mang lại những sự nguy hiểm nhiều hơn là lợi ích. Nhưng đến một lúc nào đó, sự tiến hóa của người đệ tử luôn luôn phải đi đến với một trình độ phát triển như thế. Bà đã bảo cho chúng ta biết trước về một vài điểm cần phải sức thận trọng. Trong vòng 40 năm trôi qua từ khi bà Blavatsky viết vào dòng chữ này riêng cá nhân tôi, chúng tôi có thể nhận thấy những sự nguy hiểm ấy ở nhiều sinh viên. Trước hết là tính kiêu căng gồm một số lớn, sự sở hữu một quyền năng dù đó là gia tài của toàn thể nhân loại còn rất hiếm được biểu hiện. Tại thường khiến cho nhà thần nhãn thiếu hiểu biết nghĩ rằng y thường xảy ra ở phái nữ nhiều hơn, là đã vượt rất cao trên đồng loại của mình. Y đã được đấng toàn năng lựa chọn để hoàn thành một công trình trọng đại của thế giới. Y được cứu bẩm một tính phân biệt không bao giờ sai lầm. Y được chọn lựa và cách đặt dưới sự cai quản của các thiên thần để tạo dựng một vận hội mới và đại loại như thế. Bạn nên nhớ rằng bên kia thế giới luôn luôn có vô số thực thể khoái hoặc những thực thể thái hoạt và tinh ranh sẵn sàng khuyến khích những ảo tưởng này để phản ảnh lại các ý tưởng ấy, và để họ mượn xác thân hầu đóng một vai trò của một đại thiên thần hoặc vị lãnh đạo tinh thần do họ dẫn dụ. Rủi thay, thật quá dễ dàng để khuyến dụ một người trung bình chưa có bản lĩnh trong bước đầu, nhưng lại hoàn toàn xứng đáng để nhận lĩnh một sự mặc khải đặc biệt, tức quyền năng. Thậm chí các bạn thân của y đến lúc ấy cũng bị mù quáng hoặc thiên kiến đã đánh giá y một cách sai lầm. Một mối nguy hiểm thứ hai có thể là lớn lao hơn cả, vì nó gây ra tất cả những mối nguy hiểm khác, đó là sự thiếu hiểu biết. Nếu nhà thần nhãn biết chút ít về đối tượng của y, nếu y hiểu một phần nào về những trạng thái đặc biệt của những cõi khác mà nhãn quan y hiện xâm nhập đến, thì sao y có thể tưởng rằng y là người duy nhất đạt được đối tượng ấy như một đặc ân, thầm nói một cách tự hào rằng y không thể nào lầm lạc. Nhưng nếu y cũng như nhiều người khác hoàn toàn thiếu kinh nghiệm, thiếu hiểu biết về những hoàn cảnh đặc biệt và mọi thứ khác, thì trước hết y sẽ phạm từ lỗi lầm này đến lỗi lầm khác về những gì y đã thấy. Rồi y sẽ làm mồi một cách dễ dàng cho tất cả những loại thực thể tinh quái hay lừa gạt trên cõi trung giới. Y không có một tiêu chuẩn nào để xác đoán. Những gì y thấy hoặc tưởng đã thấy không có cách nào để kiểm nghiệm những sự mục đích hay là liên lạc của y. Do đó không một cảm thức nào của y được hợp lý hoặc vững vàng. Rồi từ một câu châm ngôn rút ra trong một quyển vở y phóng đại Manify thành một đoạn văn có tính cách rất thiêng liêng mà kỳ thực chỉ là một thông điệp thần linh tầm thường, mà khác thiếu cả một kiến thức sơ đẳng về khoa học. Y thường không hiểu những điều quan năng của y phân biệt được, do đó y đã phát biểu những gì y thấy thật tiến cận và phi lý một cách trầm trọng. Mối nguy hại thứ ba là sự thiếu sự tinh khiết. Người nào mà tư tưởng đời sống lẫn khuynh hướng đều tinh khiết và không dị kỷ sẽ được an toàn trước ảnh hưởng của những thực thể bất hảo thuộc các cõi khác. Y không có gì để chúng bám víu, chúng không thể lợi dụng y được. Trái lại, tất cả ảnh hưởng tốt lành tự nhiên bao bọc người ấy, chúng dễ dàng sử dụng y như một dẫn hà cho hành động của chúng. Điều này dựng lên chung quanh y một hàng rào mới ngăn cản tất cả những gì hèn hạ, thấp kém và tà dại. Ngược lại, một người nào đời sống và bản thân thiếu trong sạch sẽ không khỏi lôi cuốn tất cả những tinh linh xấu xa của thế giới vô hình đến gần chung quanh y. Y sẵn sàng đáp ứng lại chúng, còn những sức mạnh tốt lành ít khi có thể gây một ảnh hưởng nhỏ nào đến y. Nhưng một nhà thần nhãn ý thức được đến tất cả những mối nguy hại này, y cố gắng tránh chúng, chịu khó nghiên cứu kinh nghiệm về thần nhãn lẫn sự phân tích hợp lý về khoa học ấy, và kết hợp những động lực tinh khiết với tấm lòng thật khiêm tốn. Người như thế chắc chắn sẽ thu hoạch được nhiều kiến thức nhờ những quan năng vừa mới nảy sinh ở y và những lợi ích do chúng mang lại để giúp y hoàn thành nhiệm vụ. Những phép thần thông được kể ra rất dài dòng trong chương 3 của bộ Yoga Sutra của Patanjali. Tác giả cho rằng chúng được hoạch đắc bằng 5 cách, là do bẩm sinh, do dùng thuốc mê, nhờ thần chú, nhờ sự khổ luyện và nhờ đại định. Chúng ta sinh ra trong thể xác này hoặc trong thể xác khác, nó là kết quả những hành động của chúng ta trong nhiều kiếp trước. Và nếu thiên nhiên ban cho chúng ta các quyền năng tâm linh, thì chúng ta có thể chắc chắn rằng mình đã tìm cách hoạch đắc nó bằng cách nào đó trong các kiếp trước. Ngày nay, nhiều nhà thần nhãn có quan năng được khai mở một cách dễ dàng và không trùng hợp với một sự tiến hóa cao về tinh thần. Chính vì trong kiếp trước họ đã có kinh nghiệm như ấy, như các nữ vương, thiếu nữ giữ đền thờ lửa ở Hy Lạp và La Mã, những nhà du vi Ấn Độ kém tiến hóa hoặc những nhà phù thủy trị bệnh trong các bộ lạc bán khai khác nhau, và sau cùng là những nhà nữ tiên tri thời Trung Cổ. Và vấn đề này luôn luôn có một sự phức tạp thật lớn lao. Những gì sẽ xảy ra cho các nhà thần nhãn này, chiều hướng về đời sống tinh thần của họ sẽ ra sao, tất cả những điều ấy một phần lớn tùy thuộc vào những người mà nghiệp quả tạo nên sự liên hệ với họ. Nếu nghiệp quả đó khá tốt, họ sẽ gặp được thông thiên học, họ sẽ có dịp thu hoạch vài khái niệm liên quan đến những quyền năng đã nảy sinh và tiếp thu được một sự huấn luyện trong trường bí giáo về tính chất của những đức tính sơ khởi, sự minh triết và thể chất và đời sống thấm nhuận từ điển Magnetic Life đã được quy định cho mọi nhà quyền bí học chân chánh. Như thế, sau đó không bao lâu họ có thể khai mở những quyền năng tâm linh một cách an toàn và sẽ giúp đỡ thời đắc lực cho nhân loại. Đằng khác, nếu họ làm quen với thần linh học, họ sẽ hoàn toàn dấn thân vào một chiều hướng khác, thường dắt họ vào một con đường đồng cốt tiêu cực, nghĩa là trái hẳn với mục đích của chúng ta. Nhiều người muốn theo khoa quyền bí học giả hiệu để luyện tập thần thông, hầu thỏa mãn dục vọng, tham vọng, hầu thỏa mãn tham vọng cá nhân của họ. Đó là con đường mang lại những sự nguy hiểm ngặt nghèo. Khi thì họ tự đặt mình vào một tình trạng thụ động và mời gọi những thực thể vô danh thuộc cõi trung giới đến xâm chiếm hào quang hoặc các cơ quan của họ để sử dụng chúng. Khi thì họ dấn thân vào những phương pháp tập luyện Hatha Yoga, phần chính gồm trong pháp luyện khí công mà rủi thai đã được phổ biến nhiều trong thế giới Tây Phương từ 30 năm nay. Sự luyện tập này thường gây ra những sự rối loạn trầm trọng về tinh thần và vật chất. Còn nếu tiếp tục được với thế giới nội tâm thì họ chỉ vượt qua các cảnh thấp của cõi trung giới là cao nhất, mà ở đây người ta không thể chờ đợi một ảnh hưởng xây dựng nào. Về phương pháp thứ hai, hai cách dùng thuốc trong quyển dẫn lý của bộ Yoga Sutra có ghi chú của Đức Vyasa cho rằng những hạng người Atula, Asukras hay dùng đến cách này để đánh thức những cơ quan năng thần thông. Hạng người Atula, Asukras trái với hạng người Tula là Suras, và người ta có thể gọi của cách gần đúng họ là hạng người vô tín ngưỡng. Hạng Tula Suras là những người sống gần thần thánh, họ làm việc cho cơ tiến hóa do trời định. Patanjali khuyên chúng ta không nên theo phương pháp này. Ngài chỉ kê ra những phương cách có thể đạt được các thần thông. Nghiên cứu bộ Yoga Sutra, người ta nhận thấy Ngài chỉ thừa những phương pháp chót trong năm phương pháp kể trên, đó là phương cách căn cứ trên sự đại định là Samadhi. Chúng ta có thể hiểu một phần nào tác dụng của thuốc trên thể xác khi nó được dùng để đánh thức những quan năng tâm linh. Nếu chúng ta nhớ lại rằng ở giống dân chánh thứ tư, thần nhãn được khai mở do hệ thống giao cảm thần kinh rất phổ biến. Trong thời kỳ đó, lớp vỏ thể vía chưa được tổ chức hoàn bị để dùng như một thể hay một phương tiện để ý thức, đáp ứng một cách tổng quát với cảm giác do những vật trong khỏi trung giới gây ra. Các ấn tượng phản chiếu lại trong những trung tâm giao cảm của xác thịt đến nỗi trong thể xác ý thức, trong thể xác thức nhận, ý thức nhận được cùng một lúc những ấn tượng thuộc khỏi trung giới và hồng trần thường không thể phân biệt giữa hai loại ấy. Nói cho đúng, trong buổi đầu của giống dân này và giống dân Lumirien, hoạt động của hệ giao cảm thần kinh mạnh mẽ hơn hệ não tủy rất nhiều. Do đó, những kinh nghiệm thuộc về cõi trung giới đóng một vai trò lớn lao hơn trong kinh nghiệm, hơn những kinh nghiệm ở cõi trần. Nhưng từ đó hệ não tủy trở nên cơ cấu ý thức mạnh nhất trong thể xác. Do đó người xoay dần dần sự chú ý của y đến những kinh nghiệm ở cõi trần. Chúng đã cảm nhiễm y càng lúc càng gia tăng một cách sâu sắc. Sau cùng vì lý do đó, hệ giao cảm thần kinh đã ngưng dần việc giữ vai trò trung gian của những ấn tượng thở trước. Vai trò hiện tại của nó là không can thiệp bằng ý chí, đảm nhiệm nhiều chức vụ của các cơ quan mà con người không cần chú ý đến nữa. Sự sinh hoạt của nó thuộc về tinh thần, cảm xúc và tâm linh hơn là vật chất. Vậy sử dụng thuốc chứng tỏ hai điều bất lợi: không những nó gây rối loạn những cho các cơ năng bình thường của cơ thể và đem hệ giao cảm thần kinh lại một ưu thế không cần thiết, mà đứng trên phương diện vật chất quyền năng tâm linh, nó còn đánh thức hệ thống thần kinh này, hệ giao cảm, và làm cho nó ý thức tại cõi hồng trần một lần nữa khả năng ghi nhận những ấn tượng đến từ cõi trung giới. Những ấn tượng này thường đến từ các cảnh thấp của cõi trung giới mới quy tụ mọi khí thể của các cõi ấy và mọi loài tinh hoa có vai trò kích thích tình dục và những ham muốn thấp hèn. Đôi khi chúng đến từ những vùng hơi cao hơn của thú vui xác thịt, những lạc thú được mô tả trong quyển tiểu thuyết nổi tiếng của Dumas có nhân đề là Monte Cristo, hoặc trong lời thú tội của một người ghiền ác phiện của Quincy. Tuy nhiên ở đây ít thấy chúng hơn ở những nơi khác. Tất cả những điều hoàn toàn trái với cơ tiến hóa được quy định cho nhân loại. Mọi người đều có thể hoạch đắc thần nhãn về những linh năng tương trợ khác, nhưng không phải bằng cách đó. Trước hết chúng ta phải phát triển thể vía và thể trí, họ có thể sử dụng chúng làm vận tụ ý thức trên những cõi tương ứng. Sau đó chúng ta có thể đánh thức những luân xa của cái phách. Các luân xa này sẽ giúp cho việc truyền những kiến thức quý báu thu hoạch được nhờ các thể cao ấy xuống tâm thức thuộc cõi trần. Nhưng tất cả những điều này phải thực hiện đúng lúc và theo cách chỉ dạy của Đức Thầy. Bạn hãy nhớ đến đoạn của vị huấn sư nói trong, nói như sau trong quyển Dưới Chân Thầy: đừng ham muốn những cách thần thông. Phương pháp thứ ba nhằm sử dụng những câu thần chú. Danh từ này áp dụng cho vài công thức có quyền năng được dùng trong lúc tham thiền hay trong những nghi thức tế lễ, và thường được lặp đi lặp lại không ngừng. Người ta nhận thấy chúng trong những nghi lễ Thiên Chúa Giáo cũng như ở Đông Phương, như chúng tôi đã giảng giải thích trong quyển Khoa Thánh Lễ. Vậy nhiều tôn giáo đã sử dụng vài âm thanh và kết hợp chúng với những hình ảnh, biểu tượng, ký hiệu và những điệu bộ, có khi với những vũ điệu. Nó thứ tư là lễ tu khổ hạnh, danh từ Tapas, thường được kết hợp với một sự khổ hạnh tột cùng, có thể thấy ngay trong những sự kiện con người tự hành hạ mình, chẳng hạn như giơ một cánh tay lên cho đến khô khan hoặc nằm dài trên một bàn tấm nhọn. Những sự thực hành này chắc chắn mở mang ý chí, nhưng người ta có thể đạt được kết quả ấy bằng những phương pháp khác tốt đẹp hơn. Những phương pháp Hatha Yoga dắt phải sự bất lợi lớn lao là ngăn cản việc dùng sát thân để phụng sự nhân loại, mà đối với công nghiệp của chân sư không có gì quan trọng hơn. Ý chí vẫn có thể phát triển tốt đẹp bằng cách buông đầu với những khó khăn của đời sống do thiên nhiên và nghiệp quả đưa đến. Chúng ta không cần phải tạo thêm những phương pháp khác. Trong kinh Gita, Đức Krishna lên tiếng chống lại sự mê tín dị đoan bằng những lời lẽ cắt gân. Những người thực hành nghiêm ngặt lối tu khổ hạnh, kinh sách không cho phép đầy lòng tự kiêu và ích kỷ, bị mãnh lực của sự ham muốn và đam mê lôi cuốn trí tuệ lu mờ, nên những họ hành hạ những yếu tố tạo nên xác thân của họ mà còn hành hạ chính ta nữa. Vì ta cũng ngự bên trong thể xác đó nên biết rằng những kẻ đó là Atula, là những quỷ có khuynh hướng ấy. Sự phi lý như thế không thể tạo nên sự khổ hạnh Tapas thật sự. Danh từ này có nghĩa là sức nóng. Áp dụng vào đức hạnh con người, nó có thể gần tương đương với chữ cố gắng nếu so với chữ diệt. Về phương diện này, giáo lý trên hình như có nghĩa thực sự như sau: hãy thực hiện những gì bạn biết là tốt đẹp cho thể xác. Đừng chú ý đến sự khoan khoái giản dị của nó. Đừng để cho tật lười biếng, thói kỹ hay sự lãnh đạm ngăn cản bạn làm những gì có thể giữ gìn thể xác. Những hình thác sắc thân của bạn được mạnh khỏe cường tráng, hầu làm còn nhiệm vụ của nó dưới thời gian. Trong kinh Vita, Đức Krishna nói: tôn kính các đức thiên liêng, các bậc trưởng thượng, các bậc đạo sư hiền giả mến chuộng sự khiết bạch, tính trực, thanh liêm và hồn nhiên đều được xem là một sự khổ hạnh của sắc thân. Lời nói không gây ưu phiền, chân chánh, dễ thương và hữu ích, và sự nghiên cứu thánh kinh được xem là sự khổ hạnh về lời nói. Niềm vui tinh thần, sự thăng bằng tâm mặt, chủ trị bản ngã, tâm khiết bạch là những đặc tính được gọi là sự khổ hạnh về tâm hồn. Các định nghĩa trên đây được giảng dạy do đấng mà hầu hết người Ấn Độ được xem như quá thân vĩ đại của thiên liêng. Không có gì giống như những lối thực hành ghê gớm như đôi khi chúng ta thấy nhiều sự kiện thật buồn thảm. Phương pháp thứ năm là lối nhập định mà Nguyễn Chiêm Quốc Thư đã khuyến cáo. Cũng như trong bộ Yoga Sutra mà các tác phẩm cổ điển tương tự khác, pháp nhập định phải thực hành sau khi pháp định trí là Dharana và thâm thiền là Dhyana. Theo sự phiên dịch thông thường có nghĩa là sau sự tập trung tinh thần và quán tưởng là Meditation, còn nhập định có nghĩa là trầm tư mặc tưởng là Contemplation. Chỉ phiên dịch bằng một chữ một thành ngữ bắt phận thường không được hoàn mãn. Qua nhiều thời đại, những danh từ phản ngữ đã trở nên phức tạp một cách kỳ lạ, nghĩa của chúng đã được thành phong phú với thật nhiều tiểu tiết mà người ta không thể dịch ra thành một thành ngữ anh văn nào. Phương thức duy nhất để hiểu các thuật ngữ bắt phạn này là nghiên cứu chúng trong cả bản văn và trong các tác phẩm cổ điển. Những mắt thần thông chẳng những có thể chia thành hạng cao và hạng thấp thổi, thành hai hạng cao và thấp thổi, mà còn chia thành hai loại phụ như quan năng và quyền năng. Thế giới ảnh hưởng đến chúng ta do các giác quan, do quan năng, thị giác, thính giác, vân vân. Nhưng về phía chúng ta cũng ảnh hưởng đến cõi trần. Sự hỗ tương ảnh hưởng này cũng nhận thấy trong những sinh hoạt siêu vật chất ở cõi cao hơn cõi trần. Chúng ta nhận những ấn tượng do những quan năng mới khai mở của thể vía và thể trí, và cũng nhờ những thể này chúng ta mới có thể hoạt động được. Những kinh sách Ấn Độ thường đề cập đến 8 thứ pháp thần thông. Thứ nhất là anima, quyền năng biến thành nguyên tử để một vật trở nên nhỏ như thể hầu nghiên cứu. Thứ hai là mahima, là quyền năng quá ra to lớn để tìm hiểu những vật vô cùng to tát không bị trở ngại. Thứ ba là lakhima, là quyền năng biến ra nhẹ như bông gòn để có thể bay theo gió. Thứ bốn là Garima, là quyền năng biến thành vật có mật độ về trọng lượng mà nặng hơn cả. Thứ năm là Uganti, là quyền năng di chuyển đến mọi khoảng cách, ngay cả đến mặt trăng. Thứ sáu là Prakamiya, mãnh lực của ý chí có thể thực hiện mọi nguyện vọng và mọi ước muốn. Thứ bảy là Isva là quyền năng chế ngự và sáng tạo. Thứ tám là Vasikva là quyền năng điều khiển comment mọi vật, đó là quyền năng lớn lao. Nhưng cũng còn những quyền năng khác được đề cập đến như sự an tĩnh và sát thân tỏa từ điện, sự kiểm soát giác quan và dục vọng trở nên đẹp đẽ duyên dáng và đại loại như thế. Ở thời đại ngày nay, khi nghiên cứu chúng ta xét mọi vấn đề theo một quan điểm thật khác biệt với những học giả Ấn Độ sống cách đây hàng ngàn năm. Do đó đôi khi chúng ta khó hiểu họ, câu này dịch theo chữ Anh hình như có lý hơn là That it is sometimes different for us to understand them. Nếu dịch theo chữ Pháp thì sẽ bỏ chúng ta luôn luôn hiểu họ một cách dễ dàng. Câu tiếng Pháp so với đoạn văn không có lý bằng câu tiếng Anh. Chúng ta là người của thời đại ngày nay và được đào luyện theo khoa học. Điều này bắt buộc chúng ta phải có tinh thần thu xếp theo trật tự mọi kiến thức của mình. Mỗi người nên cố gắng xây dựng để chính sử dụng riêng cho mình một lý thuyết tổng quát về đời sống, thường là lý thuyết khá hồn nhiên, trong đó y tìm cách đưa vào mọi sự kiện mới thu hoạch như được như trong một cái ổ. Nếu đạt được mục đích này, y chấp nhận sự kiện ấy. Trong trường hợp trái lại, nếu y bác bỏ, dù có những bằng cớ minh xác hơn cả. Có vài người hầu như có thể đồng thời tin tưởng vào những sự việc mâu thuẫn nhau mà không bối rối. Nhiều người khác không tin tưởng điều chi cả và họ thường rất khó nhọc trong việc sử dụng một cấu trúc tinh thần để chấp nhận một sự kiện mới. Thật khó khăn đến nỗi họ thường tránh né, quên đi hoặc chối bỏ sự kiện ấy. Những huynh đệ Ấn Độ của chúng ta ngày nay dường như đã ghi nhận những điều nọ, những điều họ quan sát rồi lại gác lại đó, chứ không tìm cách liên kết chúng lại hoặc kết hợp chúng với những cõi khác nhau đã tiếp nhận chúng hay những quan năng có thể cung cấp chúng. Trong bản kê các pháp thần thông này, chúng ta nhận biết quyền năng thứ nhất và thứ hai một cách dễ dàng. Vấn đề chỉ là biến đổi trung tâm tâm ý thức. Vấn đề chỉ là biến đổi trung tâm ý thức. Đôi khi chúng ta gọi chúng là quyền năng khoáng đại và giảm thiểu. Quyền năng ấy có nghĩa là làm cho tâm thức thích ứng với những vật cần sử dụng. Trong việc ấy, đối với nhà quyền bí học lão luyện không có gì khó khăn, dù không phải dễ giải thích một cách chính xác phương thức tác động ấy tại cõi trần. Các phần thông thứ ba và thứ tư đề cập đến quyền năng làm cho thân thể trở nên nhẹ nhàng hay nặng nề như ý muốn. Muốn đạt được mục đích phải biết dùng năng lực có sức đẩy đối nghịch với trọng lực. Tôi không hiểu thật chắc chắn về các phần thông thứ năm. Vấn đề có thể chỉ là quyền năng di chuyển trên cõi trung giới. Vì mặt trăng là giới hạn di chuyển của cõi trung giới, nhưng tôi nghi ngờ nhiều hơn về năng lực định khoảng cách do ý chí. Các phần thông thứ sáu và thứ tám chỉ trình bày những sự phát triển sức mạnh của chính ý chí, như là những sự phát triển rất phi thường. Các thần thông thứ bảy cũng giống như thế, và thêm vào đó kiến thức cần thiết về sự giải thể và sự kết thể những đồ vật. Trong bản kê trên tôi không thấy sự tham khảo nào về thần nhãn trong không gian hoặc trong thời gian. Chúng ta nên để ý là trong quyển tiếng nói vô sinh không cho rằng những các thần thông bậc cấp hay các thần thông thuộc về thể vía hay thể trí phải được bỏ qua hoàn toàn, mà cho nói rằng chúng gắn liền với những sự nguy hiểm quan trọng. Chắc nữa chúng ta sẽ nghiên cứu lại vấn đề này, vì muốn đạt đến đỉnh cao của chiếc thang không nên bỏ sót một cách nào. Ai muốn nghe hiểu được tiếng Neda, tiếng vô sinh, thì phải học cho biết bản chất của Dharana. Phía dưới tranh có ghi hai chú thích. Tiếng tâm hay là tiếng vô sinh theo nguyên nghĩa có lẽ phải hiểu là tiếng nói theo nghĩa tâm linh, vì chữ Neda đồng nghĩa với chữ Sanskrit là Ven, là Senna, là Senza. Dhyana là sự tập trung tinh thần mãnh liệt và trọn vẹn vào một đối tượng nội tâm, đồng thời hoàn toàn tách biệt với những gì thuộc về thế giới bên ngoài hai cảnh giới của giác quan. Chữ Dhyana ở đây dịch là tập trung, bắt nguồn từ chữ Kandai, có nghĩa là cầm giữ lấy. Chữ Dhyana ở sau chó có một nguyên âm ngắn, có nghĩa là cầm giữ hay chịu đựng, chống đỡ. Có một ý nghĩa tổng quát, nhưng chúng ta thấy ở đây là một danh từ giống cái đặc biệt chấm dứt bằng một nguyên âm dài. Đó là một thuật ngữ có nghĩa là tập trung hay là chủ định tinh thần. Đôi khi người ta giải thích nó như một sự tập trung tinh thần hay là sự suy tư trên một số đối tượng nhất định. Và lại theo kinh sách Ấn Độ, không có sự thâm thiền hay là trầm tư mặc tưởng nào có thể thành công nếu không có sự thực tập Dhyana trong buổi đầu. Bao lâu cái trí còn đáp ứng với những tiếng gọi của cõi hồng trần, của trung giới và cõi hạ thiên, thì làm sao nó có thể nghe bức thông điệp của chân nhân bằng cách chuyển đạt cho phàm ngã từ những cõi cao của nó. Sự tập trung tinh thần cần thiết để cho sự chú ý hướng về đối tượng nhất định, chứ không hướng đến những hoạt động không ngừng của các hạ thể. Chúng ta có thói quen bắt đầu việc tập trung tư tưởng bằng cách chọn những đối tượng giản dị. Một ngày kia người ta đến tìm bà Blavatsky để xin bà dạy những bà dạy phải tham thiền vấn đề gì. Bà luyện cái học về trên bàn và nói tham thiền về cái này đây. Điều đó làm cho mấy người này rất ngạc nhiên. Họ tưởng bà sẽ khuyên nên tham thiền về đấng đại phạm thiên hay về đấng tuyệt đối. Điều ấy rất quan trọng là sự tập trung tinh thần không được kèm theo một căng thẳng nào trên thể xác. Bà bác sĩ Bison có kể lại, một hôm bà được bà Blavatsky dạy tập trung tinh thần. Lần đầu tiên bà bắt đầu với một sự cố gắng vô cùng mãnh liệt, nhưng bà Blavatsky ngăn lại và nói rằng: "Em thân mến, không phải người ta thâm thiền bằng ngước quản của mình. Điều cần thiết chính là giữ được cái trí yên tĩnh, rồi người ta tham quán đối tượng của tư tưởng một cách hoàn toàn an tĩnh, như chúng ta nhìn đồng hồ."